trở về tấm 31. Mấy người mới tới. Cái lục tổ đàn kinh này là cái kinh duy nhất trong cái kinh điển Phật giáo mình mà do một cái vị tổ sư mà dạy. Ngoài Đức Phật ra không có ai mà dạy mà gọi là kinh hết á. Mà Ngài lục tổ là bỗng nhiên được gọi là kinh. Nó đặc biệt cho đó. Nên quý vị thấy cái sự kính trọng của cái người của tất cả những Phật tử trong cái Phật giáo mình đó, mà tôn trọng với cái pháp mà Ngài lục tổ dạy. Phần trước á, kinh nói rằng Ngài lục tổ Ngài dạy rằng cái hư không này nó thiệt thử ra là nó không, mà cái trong cái không này nó có tất cả những cái hình tướng của vạn vật. Phật giáo mình có lời dạy thưa quý vị là cái không đó nó có vạn vật. Nhưng rất đặc, cái đặc sắc của Phật giáo mình ở chỗ đó đó, đại thừa mình mới có thôi. Tôi nhắc lại, có Phật thừa đại giáo, Phật đại thừa Phật giáo mình mới có cái lời dạy này thôi. Đức Phật dạy, những như ngài lục tổ ngài dạy ở đây đó, trong cái không của cái vũ trụ này nó có vạn vật. Phật giáo mới có lời dạy này thôi. Nói cách khác, ngài lục tổ ngài giảng thêm cho quý vị biết, trong cái không này nó quý vị sẽ thấy được cây, mặt trời, mặt trăng và những cái ngôi sao nó nằm trong cái hư không đó. Và cái sông có núi, nước, cỏ cây, người tốt người xấu, những cái pháp xấu, những pháp tốt. Nhật nguyệt tinh tú núi sông đại địa nguồn suối khe rãnh cỏ cây rừng bụi khẽ giữ người lành pháp giữ pháp thiện. Trong cái không này nó có tất cả ở trên không trung, sông núi và đại địa, tức là ở trên cái mặt đất này, nước và cây cối, đủ loại người hết, pháp tốt pháp xấu. Khi mà nói mà thiện với xấu hay là tốt, đó là nói về cái hai cái cực đoan, tại ở giữa nó có đều luôn đó. Thành ra cái này đại thừa mình mới dạy quý vị biết, cái này gọi là chân không. Còn cái không mà người cái tiểu thừa, mà cái người mà ngoại đạo, những cái người mà khoa học gia biết là cái không đó là thiệt ra không phải là chân không. Đại thừa mới có cái quan niệm chân không này thôi. Đây là một cái đặc sắc của cái đại thừa mình. Quý vị biết không, trên cái vũ trụ này không còn, còn trên cái cõi ta bà này không bao nhiêu chỗ mà giảng cái pháp đại thừa quý vị nghe đâu. Quý vị thế bây giờ người ta tới ta là mấy cái chùa ta đâu có giảng. Cái chân không này là tất cả cái vũ trụ luôn. Cái chân không mình đang nói nè dễ sợ như vậy đó. Cái không này nó chứa tất cả rừng với núi với cỏ cây, trong tất cả những cái tỉnh, cái cõi quốc độ khắp cái vũ trụ này. Cái chân không này thiệt sự là cái vũ trụ. Cái lúc mà cái pháp mà người Tàu giảng cái chân không này nó trừu tượng lắm. Thằng cái chân không này nó có hết tất cả cái gì quý vị có thể nghĩ tới, mà còn hơn quý vị không nghĩ luôn nữa. Thằng cái chân không này dễ sợ lắm, quý vị có thể tưởng tượng được, và ngoài cái sự tưởng tượng quý vị nó cũng có luôn nữa. Thằng quý vị thấy không? Cái chân không này cho quý vị thấy cái óc quý vị đó nó rất rất là eo hẹp. Óc của Phật đó, Đức Phật thấy hết tất cả cái này. Quý vị thấy không? Ngài lục tổ cũng thấy luôn, ngài cũng nói như vậy luôn. Lục tổ ngài dạy như vậy, ngài thấy như vậy, nói tôi cái không mà tôi thấy tôi đang giảng nghĩa cho quý vị nghe đó, cái này nó có tất cả trong đó. Nói cách khác, ngài không gọi cái này chân không mà ngài vẫn gọi là cái không. Toàn cái vũ trụ đó luôn, nó có cái chân không này, nó bao gồm hết tất cả cái vũ trụ mình có luôn. Đại thừa mình có cái này thôi. Thành tất cả cái gì mà dạy quý vị, nhất là về Phật giáo, mà nói tôi dạy quý vị Phật giáo, mà quý vị không dạy quý vị về cái chân không này, là mới dạy quý vị một phần của cái Phật giáo thôi, không thể nào là toàn vẹn Phật giáo được. Đừng có nghe như xong đi ra rồi chê, nó cho thầy cũng giảng chân không. Cái này cho quý vị biết là cái tầm hiểu biết của quý vị thôi, cái tầm hiểu biết mà quý vị muốn tìm tòi thôi, chứ đừng có chỉ trích mấy người khác. Quý vị không nên chỉ trích những thầy khác, những ông sư khác, tại vì cái duyên ta như vậy thôi. Không nên chỉ trích, tại vì nếu chỉ trích quá người ta sẽ bỏ cuộc, ta nói là nữa. Thầy nhắc lại, đừng có chỉ trích người thầy khác, những người khác. Mình chỉ biết cho mình vậy thôi. Thầy hỏi cái vị hơn một tiếng nữa, bao nhiêu người đại sư, bao nhiêu người mà cái vị tôn sùng trong Phật giáo của quốc của cái văn hóa cái vị đó nói về cái chân không này. Quý vị biết không, những người khoa học gia đi nữa, người ta nói về những cái không với chân không này nọ, họ chỉ là lý thuyết thôi, họ không có biết được. Còn đây ngài Lục Tổ, Đức Phật là chính mở cái Phật nhãn ra thấy được, mới nói những cái chuyện này. Cái khác biệt giữa một cái người đã thấy được, còn người chỉ là tưởng tượng thôi. À, quý vị thấy không? Thành ra mình không thể nào, mình không cần phải chỉ trích những người khác và tôn giáo khác. Tại vì Phật giáo mình, cái đại thừa mình, nó bao gồm hết tất cả. Nó bao gồm luôn là cơ đốc giáo, bao gồm luôn là cái tất cả những cái tôn giáo khác. Tại sao? Mỗi cái tôn giáo nó dạy cái vị trình độ nó khác nhau. Và khi mà quý vị có sức rồi sẽ dạy cái vị thêm nữa. Lúc nhỏ thầy vẫn nhớ là được ông cậu ông dẫn vào cái nhà thờ rồi đứng dậy ra hát cái kinh nghiệm thầy vẫn nhớ như thường, vào một cái chỗ mà có một nhóm người khoảng chừng 60-70 người đứng dậy đồng sướng ca lên một lúc, cái rất là hay. Ở nhà đâu có chuyện đó. Rồi khi mà sau khi ngài Tiến Hóa ngài chết rồi bỏ thì ngài đi rồi ấy, thầy đi kiếm một thầy khác, kiếm người Việt Nam, kiếm người Tàu, kiếm người Đài Loan, kiếm người Nhật này nọ, tất cả mọi thầy đều có cái dùng của họ. Nên thầy chỉ trích người khác vì đừng có bắt chước, đừng có tưởng thầy muốn chỉ trích là nghĩ là mình giỏi hơn người ta. Không, thầy chỉ trích để mà khuyến khích người ta, nói là quý vị đừng tưởng quý vị biết nhiều, quý vị chưa biết gì hết nữa. Quý vị thấy được cái đó, thầy chỉ trích là nói rõ, nêu ra là quý vị biết hả? Như cái tụi này đấy, nhá. Quý vị biết hả? Quý vị nghĩ là quý vị biết cái pháp hả? Quý vị nghĩ là quý vị biết cái pháp của sư phụ quý vị, mà quý vị không biết là ông này ông dạy cái pháp tịnh độ mà quý vị không hiểu được. Đúng không? Tại cái pháp tịnh độ ông này dạy cao quá, dạy hơn thì cao hơn thì nữa, tụi đâu có hiểu nổi. Cái pháp tịnh độ ngài Tiến Hóa cao dễ sợ, thành tụi nó hiểu không nổi. Không có đủ sức hiểu. Thành mình chỉ trích để nhắc tụi nó, chứ không phải là mình không chê cái tụi thiệt chú giáo. Tại sao mình chê tụi nó làm cái gì? Nhưng khi mình chỉ trích nặng, tại vì nhắc là tụi bây không biết, tụi bây cũng nghĩ, quý vị không biết như quý vị tưởng đâu. Còn nhiều lắm. Cái mà sư phụ quý vị dạy quý vị nó, còn nhiều quý vị chưa hiểu lắm. Đừng có nghĩ là mình hiểu, đừng nghĩ là mình giỏi. Ngay sư phụ mình đó, quý vị chưa hiểu nó đòi nghĩ hiểu ngoài sư phụ quý vị. Thành cái chân không này nó rất tuyệt vời. Nó có tất cả cái gì quý vị có thể tưởng tượng được. Ngày mai quý vị nghĩ cái gì mới đó, nó vẫn ở trong cái chân không như thường. Thành đó, quý vị biết cái trình độ ngài Lục Tổ nó cao lắm đó, cao lắm mới dám nói cái chân không này. Tại vì cái chân không này trình độ mà Bồ Tát thấp đó, đụng tới không được. Đại Bồ Tát như quý vị để ý chứ qua ngài Hư Vân đó cũng chưa nói chân không nữa. Chưa nói chân không đó nha. Nó xa xa gần gần thôi. Ngài này ngài giảng trong này. Thế trình độ ngài Lục Tổ dễ sợ không? Thằng cái vị thế, ngài Lục Tổ ngài nói là cái chân không nó có hết tất cả, nó có trên không trung, nó có trên quả đất, nó có dưới nước, dưới biển, có người, có súc vật, có tất cả cái đồ vật trong đó. Ai thắc mắc gì không? Đây là những cái vị thiền sư, thưa quý vị, họ không nói về những cái chuyện này, chỉ nói sau khi thấy rồi mới nói thôi. Ai thắc mắc gì không? Phật tánh với chân không là một. Phật tánh không có sanh từ đâu hết, bất sanh bất diệt. Câu hỏi là tại sao có thể tưởng tượng là cái đệ tử ngài Tiến Hóa không hiểu được cái chuyện tịnh độ. Thầy nói là tại vì không phải là ngài Tiến Hóa không có dạy những điều tụi nó không hiểu, thành không nói nhiều được. Câu hỏi là tại sao mà cái chữ không, nếu chữ không thì sao trong đó nó có được? Ngài Lục Tổ không dạy. Ngài Tiện Hoa còn chưa giảng cái phần này không nè. Nhiều chắc chắn cô đệ tử như thị Ngài Tiên Hóa đã hiểu cái tại sao.
A Di Đà Phật,
trả lời đi.
A Di Đà Phật, thầy, cái hư không này đó là giống cái giống Ngài Hòa Thượng Tiên Hóa với Lục Tổ đó, là cái đầu óc đó là chứa được cái hư không rồi.
Đúng.
Bởi vì mới thấy được tất cả hết, giống mình đâu có thấy được cái gì đâu.
Đúng.
Mình biết đúng. Biết bữa nay với ngày mai thôi, đâu có thấy được.
Đúng
cái...
rồi. Đúng rồi. Cái trí huệ người ta như vậy. Trí huệ người ta thấy được luôn. Hay rồi đó, đó. Mới giảng cho mình biết. Vì này vấn đề mà tại sao mà là không, mà là trong đó là có đầy hết vậy. Hả?
Tên nó là hư không, tất cả đều có hết, nhưng mà cái chữ không này là giống như mình tưởng tượng là mình đang tu, mình coi như tất cả không còn hết trơn, là coi như số không thôi.
Còn lầm lạc hơn thầy tưởng tượng nữa. Trật lất. Ông này giơ tay nói, thầy hỏi, nói xong thầy hỏi, ủa ông trả lời sao? Ông nói tôi không biết. Ông nói về cái chân không này, có thể có chưa chắc mình chân không, một phần 50% chân không, 60% chân không, 70%. Trật lắm. Đằng sau những cái người mà trả lời trật mà tệ quá, mình sẽ giật chạm điện cho biết cái thân mình. Cái này có người hỏi là cái lì lắm mới dám hỏi, tại nó lòi cái ngu của mình. Sao giảng nghĩa cho người dốt bây giờ? Hả? Cái người Mỹ cái vị mới dám hỏi như coi. Mới nói châu mình có biết không? Dám hỏi như câu hỏi như vậy là tát tai nè, xong rồi kém đầu kia khéo ra, khéo cái thầy ra chặt cái cổ cái lập tức. Dám hỏi câu mà khó mà ông thầy trả lời không nổi. Không được. Nói chuyện cho vui vậy thôi. Nói cho cái vị vui vậy thôi. Tại cô Lan có mặt đây thành mình bị diễn thì cô Lan về ông thầy cũng giỏi dễ sợ. Ngày nay cái vị là nhờ cái cô Hai Kim và cái cô Lan á. Thầy hỏi cái vị đầu tiên hết đó. Nếu quý vị lấy hết tất cả những cái vạn vật trong cái vũ trụ này, sư cô hiền độ, cô để vào cái chỗ nào? Để vào chỗ nào? Hỏi cái vị đầu tiên hết, cái gì hỏi cái gì mà nó bự đủ lớn để mà nó chứa đựng hết tất cả cái gì quý vị tưởng tượng được? Thứ nhất á, được không? Quý vị thấy, quý vị càng biết á, càng nhiều chỗ phải nhét nó vào hơn, cái chỗ nào nó vô tận. Thầy giảng cái gì mà cái cách nôm na cái vị suy nghĩ với coi, nếu cái vị chứa được cái chỗ này mà muốn ngày năm sau ngày mai mà chứa thêm một chỗ nữa thì cái chỗ mới phải là để vào chỗ không, đúng không? Cái vị thấy không, nó có sẵn đó rồi, bây giờ cái vị chứa hết rồi, ngày mai cái mình muốn chứa thêm một cái đồ mới nữa thì cái chỗ mới nó phải để vào cái chỗ không, đúng không? Đúng không? Cái gì muốn chứa thêm thì cái chỗ chứa nó phải không mới chứa vào được, đúng không? Thành cái không đó nó phải có hết tất cả. Như cái bà này, tuần nào tới cũng hỏi câu hỏi mới hết á. Dạ. Có không? Muốn chứa đựng thêm nữa thì cái chỗ nó phải không mình mới chứa thêm được, đúng không? Tại cái không nó vô tận. Cái không này nó vô tận. Tại mình chứa hoài. Quý vị thấy không? Quý vị cái đời quý vị nhét vào. Xong con quý vị nó nhét vào. Rồi cháu quý vị nó nhét vào. Chắc quý vị nó nhét vào. Thì không phải cái gì quý vị mới nghĩ ra nó phải chứa. Chứa vào thêm cái chỗ chứa nó phải không, đúng không? Mới chứa được. Tại cái không này nó vô tận. Cái chân không nó vô tận. Quý vị không thể tương tự nó vô tận ở chừng nào. Nó vô tận. Hiểu chưa? Cái chân không nó phải vô tận, mình mới chứa hết tất cả mọi sự việc được. Tại sao gọi là chân không? Tại vì nó vừa không, nó vừa có hết tất cả. Thầy mới giảng cái gì thấy không? Nó không, điều nó có đầy đủ hết tất cả trong đó. Nghe rõ chưa? Cái vị thế, thầy nó mô tả cái vị một cái không, nó vô tận. Mà trong nó có hết tất cả. Có nghĩa nó vừa không, nó vừa có. Nghe hiểu chưa? Là cái không đó, nó vô tận. Thầy nó vừa không, nó vừa có luôn nữa. Tại vì cái không đó nó phải chứa hết tất cả. Cái vị thế, cái không này nó dễ sợ, nó tuyệt vời như vậy. Nó không vô tận để nó chứa hết tất cả những cái vọng tưởng quý vị. Bất cứ cái gì quý vị suy nghĩ tới, nó chứa được hết. Nó ngoài là chân không. Câu hỏi là thắc mắc là tại sao có thượng đế, là có người không tin thượng đế, là có người tin thượng đế, có người là không tin gì hết. Là tại sao cái trong cái không nó có hết tất cả. Thành không cần, quý vị không cần phải phân biệt làm cái gì. Vợ chồng giành giật nhau. Thầy nói hỏi, thầy nói câu hỏi nó không có lý. Nên hỏi xin phép vợ trước cái đã. Và nói phải xin phép tôi đỡ tốn thì giờ của quý vị. Trời ơi, vợ ông hổn dễ sợ luôn. Thầy giảng cái gì nghe, cái quan niệm chỉ vì dễ hiểu không tí, để có hồng có khoái cãi lộn với thầy. Ngồi rất kiên nhẫn mà đợi cái tiếng đồng hồ để mà tìm cách để mà cãi lý với thầy cho được. Thầy nói con nghe nè. Tại sao nói không, chân không với lời để nó có hết tất cả? Tại vì sao? Tại vì như vậy nè. Cái này là của ai hay không? Của ai đây? Của ai? Của Phật. Phật là chân không. Có hết tất cả. Chân không này là con có cái bệnh gì, có đẹp, có xấu, có hay, thật đều chấp nhận hết. Thành Đức Phật, cái đặc biệt cái chỗ Đức Phật là phải gọi là chân không, tại Ngài có cái sức chứa đựng hết tất cả cái điên rồ của mình. Mình nghĩ cái gì trật, Ngài cũng chấp nhận, đúng Ngài cũng chấp nhận. Cái khả năng Phật là vậy, phải mới gọi là chân không được, đúng không? Cái không, chân không thì chứa đựng hết tất cả. Nó ngược lại, bên cái Thiên Chúa Giáo nói là Đức Chúa Trời không thể nào chấp nhận là quý vị có thể bằng Ngài được. Là cái đó nó ngoại lệ rồi, không thể có được. Thì cái đó, cái hạn chế của Đức Chúa Trời chỉ thấy được như vậy thôi. Thành ra, cái Phật Pháp mình đó, quý vị, bất cứ quý vị tưởng tượng muốn làm cái gì đó, muốn làm Tổng thống, muốn làm Hoàng đế, quý vị trong tương lai sẽ thành Tổng thống, sẽ thành Hoàng đế. Không có hạn chế được. Thành Đức Phật phải chấp nhận cái chuyện đó. Còn Thượng Đế không chấp nhận được. Tại Thượng Đế nói trong cái thời gian này, tao là vua, tụi bây là thường dân, không thể làm vua được, không thể bằng vua được. Cái đó đúng trong thời gian này thôi. Trong tương lai quý vị biết rồi mà. Ông Tổng thống một ngày đó ông chết thì có người ta thay thế ổng. Thì bất cứ người nào cũng có quyền thế ổng. Trong lịch sử của người mình như vậy, đúng không? Đâu có hạn chế đó. Thành ra Đức Phật ấy, nhìn cái thời gian nó lâu. Thành Đức Phật biết cái đó là hạn chế, Đức Phật vẫn chấp nhận như thường. Nói là trong tương lai mình sẽ thành Phật, thầy có chắc nữa. Tôi không chắc, Phật nói như vậy thôi, đừng có bắt chẹt tôi. Thầy nói cái gì muốn thì muốn làm gì phải muốn trước cái đã, mà không muốn thì đâu có tới được. Quý vị phải muốn làm vua thì trong tương lai mới làm vua được. Quý vị nếu mà không muốn thì không thể nào làm vua được. Giống như cái đi học á, muốn đi học á, ra cái bằng, phải muốn cái bằng mới ra học được ra cái bằng. Nếu không muốn cái bằng sao ra cái bằng được, giỡn thôi. Thầy bắt đầu giảng cái gì nghe. Thành Đức Phật á, phải có cái sức bao dung hết tất cả cái ngu si của mình mới hướng dẫn của mình thành Phật được. Đức Phật mà không có cái sự bao dung đó, chúng ta không thể nào mà thoát được. Đúng không? Phải có người sẵn sàng. Giống như cái gì nhìn thấy con cái cái gì. Có đứa thì nó giỏi, có đứa thì nó dốt đặc à. Mình mấy đứa dốt đặc mình vất nó được hả? Giống như Đức Phật nhìn chúng ta vậy, biết là một số ít là thành Phật được kiếp này, còn kiếp còn cái vị phần còn lại đồ bỏ hết, phải chấp nhận như thường. Thành Đức Phật cái tâm rất là từ bi, phải có thể đủ cái sức mà bao dung hết tất cả cái ngu si của mình, của loài người có thể có được, càng tệ ngài cũng bao dung được, thì chúng ta mới có thể có cơ hội mà thành Phật được. Thầy quý vị cũng như vậy, thì có sức để mà bao dung tất cả những cái ngu si của quý vị thì mới giúp những người đó như vậy. Có những người ngu si quá đó, những người nó ngu si quá mình làm cái gì hả cô Hồng, nó ngu quá đi hả, nó đòi làm chuyện tầm bậy không à, làm gì bây giờ? Chấp nhận, mình gửi đi ông thầy khác bên Tây Phương Cực Lạc. Người ta không thể trách mình là ông thầy này nó từ bỏ những cái tụi mà cả lâm. Mình chỉ im thầm, âm thầm mình gửi nó qua tiếng Bà Di Đà đi. Đúng không? Nói gì nói nó không nghe, nó cứ theo mấy thằng ngoại đạo không. Dạng gì nó không có. Đức Thượng Đế nói này, Đức Thượng Đế nói là cái bà Tám nói này, ông Tám nói nữa, nó mới nói gì. Nói Phật Pháp mà chân không nó không nghe. Mà ông Tám nói gì nó nghe. Và cái bà gì mà bà cố gì đó, cái trên đường của thầy nói gì nó nghe. Hả? Làm gì bây giờ? Gửi đi tới cái lạc xong chuyện. Hiểu không? Đồng ý không? Cái vị ngu quá sao thầy có phá đám không? Thầy không có, thầy chỉ thầy lùm lơ thôi à. Dốt quá không thèm. Mình giả điếc hả? Hỏi hoài mình hiểu. Cái kêu điện thoại xin xỏ thầy hoài, xin thầy làm đặc biệt cho con một tí, thì làm nhiều hơn tí cho con đi. Không bao giờ tới nghe giảng kinh hết á. Mà mỗi lần có vấn đề gọi điện thoại, thầy làm thêm tí cho con nghe, thêm tí đi. Ngày hôm nay thầy người nó nhẹ nhõm như sợ, than phiền, bao nhiêu cái phiền muộn nó xả ra hết rồi. Thành Đức Phật hay, cái chân không là ngài có thể chứa đựng hết tất cả cái ngu si của mình. Bên kia tại sao? Bên này là chúng sanh, là đại địa. Chân không là bên này của Phật, còn chúng sanh mình bên này là cái phần mà mình thấy được. Hai bên nó chỉ là một thôi. Nó chỉ là một thôi, một bên là không, một bên là có. Chỉ là một thôi. Chỉ là một thôi, một bên là Phật là chân không, chúng sanh mà gọi là diệu hữu. Cái vị gọi đó là Như Lai Tạng, hoặc là chân không, hoặc là diệu hữu. Nó chỉ là một thôi, cái tên nó khác nhau. Thành nói chân không này thiệt sự cho quý vị biết đó, là cái cảnh giới quý vị sẽ thấy được khi quý vị thành Phật. Thành ra cái diệu hữu bên này là cái phim mình chúng sanh đó. Mình cứ mỗi năm mình cứ tưởng tượng thêm cái, tưởng tượng thêm cái. Những cái vọng tưởng đó, những cái tưởng tượng đó nó tạo ra những cái đồ mới đó. Chân không có thể chấp nhận được hết. Đây là sự thật trong vũ trụ của mình. Chàng ghi tưởng tượng, bây giờ mình gửi 1 triệu người đi qua Tây Phương Cực Lạc, nó có đầy là không đầy? Không đầy. Gửi thêm 1 triệu được không? Được. Như cái chùa mình nó có hạn chế, tại mình là chúng sanh mà có cái hạn chế. Đức Phật nó vô hạn chế. Thành ra bên ngài A Di Đà Phật á, vô lượng vô biên Bồ Tát và thường và phàm phu đang sống bên kia. Cứ gửi qua là to lên tí. Tuyệt vời không? Thành cái vị đừng có lo qua cái thiệt ngược lạc đó, con đi sớm đi nhưng thôi, con muốn đi sớm tí nhưng thôi, quan kia nó hết chỗ rồi. đừng có dài, cái cô Quảng Ngân đừng có bậy. Tôi phải đi sớm sớm nha, bữa nào nó hết chỗ sao? Cửa cổ trước đi. Cứ một người qua nên cái nó rộng thêm tí, người thêm rộng thêm tí nữa. Tây Thương cực cực lạc như vậy đó. Quả ta bà nó không có như vậy nghe. Thành ra cái qua vãng sanh Tây Phương nó hay rồi đó. Cái vị đủ loài người mà vô tận, vô lượng, vô biên. Có thể qua bên kia. Vô lượng, vô biên. Quả nó mới có được như vậy. Quả mình được. Cái quả ta bà này nó hạn chế. Ai thắc mắc gì không? Trở về tấm 35. Nói cái việc, cái quan niệm mà chân không này không ai giảng như vậy. Cái người Á Châu, mình văn Á Châu hỏi mà khó quá là không được hỏi nghe. Là phải đi ra khỏi, không được tới chùa nữa. Đó. Nên sư Mỹ này, ai của cô Kiền hỏi, hỏi càng khó, người ta càng thích. Cái người ta tới chùa mình nghe giảng kinh là cái tuần này phải khó hơn cái câu hỏi tuần trước. Nở không thể, mỗi tuần phải nở ra một tí rồi. Thành ra chúng tôi, cái chùa chúng tôi đặc biệt lắm, là thầy với trò đua với nhau. Trò nó vào nó hỏi hóc búa thêm tí, tuần thêm hóc búa thêm tí nữa. Ông thầy khổ quá, tuần này không biết có sống được không. Người nào chạy trước, bỏ cuộc trước. Nhưng ngày tiếng hóa phải bỏ cuộc, cuối cùng là bệnh hoạn nặng để học trò nó bớt hỏi khó khăn. Thiên đàng địa ngục, tất cả đại hạ các núi tu di nhất thiết đều trong hư không, cá tánh không của người thế gian cũng như vậy. Thầy phải ngồi thầy sửa đấy, còn cái mỗi lần cuối vừa tuần đọc cái phần tiếng Việt nó khó chịu dễ sợ. Quý vị để ý chuyện đó không? Nó như bị vấp nhé. Khi thiên tàng địa ngục đại hải, tất cả cái này núi tất cả nó đều chứa đựng trong cái không đó. Cái không này tại sao? Là tại vì cái tâm quý vị nó rộng như cái không như vậy. Mà quý vị là cái người tự hạn chế đấy. Chỉ nghĩ là tôi chỉ tin là Thượng Đế, tôi chỉ tin là Tiểu Thừa, tôi chỉ tin là Đạo Giáo. Cái tâm quý vị nó tự hạn chế đấy. Thành quý vị tự giam hãm mình đấy. Thành con người quý vị khi mà nới rộng cái tâm như vậy á, thì cái tâm quý vị nó hư không như là cái tâm của những cái người thánh nhân, như tâm của Phật. Cái bài học này rất là quan trọng. Con không nên tự hạn chế cái tâm của mình. Càng học Phật Pháp càng lâu thì cái tâm quý vị càng ngày nó càng nới rộng ra. Mỗi lần thầy nói pháp, thầy để ý cái tâm quý vị, cái câu trả lời quý vị chứng minh là cái vị tâm quý vị nó bị hạn chế. Thành ra cái này là chuyện thế thái nhân tình dễ sợ, thưa quý vị. Cái việc thầy nghe cái vị trả lời, thầy cho thầy thấy rằng cái tâm quý vị nó đang tự hạn chế ở chỗ nào. Chẳng hạn như bây giờ ta có cái phong trào là mình chỉ dựa làm người Mỹ, làm người Nhật, làm người Đức thôi đó, là cái tâm họ tự hạn chế như vậy đó. Thì cái trí huệ nó sẽ hạn chế như vậy. Để nhắc quý vị tự hạn chế như vậy, quý vị tự hại mình chứ không phải là bảo vệ chứ quý vị. Ai thắc mắc gì không? Quý vị nghe cái nói không? Người ta nói là quý vị không thể nào sen lộn cái mà không thể chia sẻ được. Thầy nói thêm, cái vị tự nó là mình không thể chia sẻ được. Cái câu trả lời cái vị cho thầy thấy là cái sự tự hạn chế. Mình tự làm cái tù nhân trong cái óc của mình thôi. Cái đó mình thông cảm được. Người ta không có sức ra ngoài, mình chấp nhận cái chuyện đó. Thời gian cái vị sẽ thấy. Tại sao? Tại cái sự phân biệt là sao, mình có sự an ninh an toàn mình là sao, thay vì cứ nghĩ tính toán, thay vì nói là tôi là hạn chế 10.000, 20.000, 100.000, 1.000.000, 1.000.000. Cái này nó hơn cái sự hiểu biết quý vị. Họ hỏi thông minh. Cái sự nếu mình quá lố sao? Quá lố là mình thiệt thòi sao? Thầy hỏi ngược lại, thầy cái sự mà bảo vệ cái vị là chỗ nào? An toàn cái vị ở chỗ nào? Một chữ thôi. Cái người nào nói là mình trở về là hạn chế nó lại. Cái vị còn lại ai sao? Sao bảo vệ mình bây giờ? Hạn chế sao bây giờ? Cái này cái vị không thấy được. Bây giờ quý vị không thấy được cái này, thành quý vị mới sợ sệt, mới tự hạn chế mình. Quý vị không thấy được cái này. Cái hạn chế mà chân thật nhất á, là cái phước của quý vị, không phải là cái óc của quý vị. Cái suy nghĩ, cái hiểu biết quý vị là không thể nào hạn chế. Cái óc quý vị nó không thể nào bảo vệ quý vị được. Tôi hỏi quý vị, nó mới cái người nó bắn chết trong cái rượu, để tìm rượu đó. Cái vị làm sao, cứ bao nhiêu tiền để bảo vệ cái vị được? Bao nhiêu tiền trao về được? Cái cần bao nhiêu tiền để bảo vệ cho cái bom nguyên tử nó không nổ bên cạnh cái vị? Sao cái vị rời cái chùa này, bị xe nó cán, cần bao nhiêu tiền mà bảo vệ cái đó? Cái mà bảo vệ chân chính như cái vị là cái phước báo. Quý vị biết không? Quý vị phước báo lớn dễ sợ mới tới được cái xứ này. Ngài Thiên Thoa nói đấy. Không có phước tới đây không được. Thế quý vị không cần phải chọn. Quý vị không cần phải hạn chế. Tại vì cái phước cái vị nó tự động nó hạn chế và bảo vệ cái vị. Có lý không có lý? Là quý vị thấy không? Là cái vị đâu cần hạn chế đâu. Cái xứ Nhật á, nó tự hạn chế mấy chục năm rồi, 50 năm rồi. Nó nói từ khi mà Địa Nhị Thế Chiến, bây giờ nó là cái người vào mới là phải là người Nhật nó mới cho vào, không phải người Nhật nó không cho vào. Thì bây giờ sau 50 năm rồi, quý vị thấy sao? Nước Nhật bây giờ nó già hết, nó không có người để mà nó làm việc trong xã hội nữa. Là chết. Bây giờ nó phải đổi lại cái chiến thuật đó, cái suy nghĩ đó. Tại vì họ tự hạn chế vì cái trí chứ không phải hạn chế về cái phước. Làm sao mình hạn chế bằng cái phước bây giờ? Thầy nói cái vị khi mình hạn chế bằng cách mình cho nó vào nước, mình bằng cách mình xây tường, xây cổng này nọ, thì cái đó là mình không có hiệu quả. Mình muốn hạn chế đó bằng cách là cái đạo đức của mình nó vào cái chỗ này, mà cái xã hội nó đạo đức á, những đứa nó xấu nó muốn ở, nó không dám ở. Nó bỏ, nó chạy hết. Đúng không? Chứ còn nếu mình nói cái xã hội tôi như vậy, quý vị vào, tôi chặn cửa lại, đứa nào vào tôi bắn, là quý vị đang hạ thấp cái đạo đức của mình, nó vào là đúng rồi. Hiểu chưa? Nó vào, nó đúng cái chỗ, nó đứa toàn giết, đâm người, chém giết, giành giật nhau, là đúng cái xứ nó, hạ người nó như vậy, nó vào được. Còn mình hạ người có đạo đức, nó vào đây, sao nó ở được với mình? Hôm nay có người nói tại sao quý vị, làm sao mình có thể chung trả cái mình có thể chung trả. Thầy nói tôi đồng ý chỗ đó. Quý vị không chung trả được cái chỗ mình, cái đạo đức là cái ánh sáng. Còn cái tụi nó ác, nó vào đây nó ác, thì nó là đen tối, nó vào đây nó ở không được. Mà nếu ánh sáng nó vào nó ở được. Thắc mắc gì không? 37. Chư thiền tri thức tự tánh có thể bao hàm vạn pháp nên gọi là đại. Vạn pháp để trong tự tánh mỗi người. Cái ngày lục tổ ngày giảng, cái đại này có nghĩa là có thể đại chứa tất cả vạn vật. Mới gọi là đại. Nói là vạn vật ở trong cái tự tánh mình có nghĩa là cái tự tánh cái vị đó, nó có hết tất cả. Nhưng vậy tại sao quý vị chạy ra ngoài kiếm hỏi? Quý vị có vấn đề chạy ra cầu Thượng Đế. 39. Nếu thấy tất cả điều lành ác của người mà chẳng chụp chẳng bỏ, cũng không nhiễm chấp, lòng như hư không ấy gọi là đại, cho nên gọi là ma ha. Cái này khác biệt ở chỗ nào? Phần trước là nói về cái lý thuyết đại là cái gì. Đại là nó có phần trước nó là đại là nó chứa được hàm chứa hết tất cả. Còn phần này nói cái tâm quý vị muốn trở thành đại như vậy đó là phải làm sao? Hiểu chưa? Chứ không phải nó lặp lại đâu. Ngài Lục Tổ nói cái tâm quý vị muốn đại như hồi nãy tôi nói đó là đừng có chê người ta dở, người ta hay, đừng có bỏ, đừng có chụp thì mới trở thành đại được. Cũng chưa phải nữa. Này cái pháp tu, cái kia chỉ là cái cảnh giới thôi. Cái này pháp tu. Đặc biệt là cho Lục Tổ đang dạy cái việc cách nào để khiến cái tâm quý vị trở thành đại như vậy. Thế Ngài dạy cái phần trước, Ngài nói cái đó hư không chỉ là nó chứa đựng hết tất cả. Còn phần này Ngài nói cái vị muốn cái tâm nó có thể chứa đựng hết tất cả đó là quý vị phải không được từ bỏ, cũng không được chấp, không được chụp. Cái phần mà đại này ấy, là cái cảnh giới của Phật là nó có hết tất cả. Mà muốn có cái tâm mà có hết tất cả nó rộng như là tâm Phật vậy, cái vị phải không được từ bỏ, cũng không được chấp vào cái gì, không được chụp cái gì mà không được bỏ gì hết.
Vậy là cái tâm như phải không thầy? Cái tâm như phải không?
Đúng rồi. Mình tâm mình nó không có động, nó ác cái chừng nào mình cũng chấp nhận nó, nó tốt chừng nào mình cũng không ham đó, kệ nó. Cái đó mà thiệt sự là đại. Còn mình nếu mà cái chàng như bên tiểu thừa nó nhấn mạnh là cái vị phải chấp vào cái tốt đó, chấp vào cái không đó thì cái đó nó vẫn còn cái chấp vào trọng. Còn cái đại thừa mình đó, là xấu thế nào mình cũng không có bỏ, tốt thế nào mình không có ham, không có ham, không chấp cái gì hết đó. Thằng cái gì nó cũng bao dung được hết đó. Nó muốn sao mình cũng chấp nhận. Nó nghĩ là nó giỏi, nó nghĩ nó đòi ấy đó, mình cũng chấp nhận. Nó nghĩ là mình dốt, mình cũng chấp nhận. Nghĩ nó thông minh hơn mình cũng chấp nhận. Nó nghĩ nó có lý, mình cũng chấp nhận. Mình không thèm cãi. Cái đó là đại. Nó không hiểu. Tại vì mình giảng nó không hiểu được. Thì giảng làm cái gì? Mình chấp nhận cái chuyện đó, mình chịu thua luôn nữa. Mình chấp nhận mình thua luôn nữa. Không có chuyện thắng với thua nữa luôn, hiểu chưa? Chấp nhận hết. Ta nghĩ là mình thua, ta nghĩ là người ngoài ta nhìn nó, mình thua, mình không đủ sức. Chấp nhận luôn nữa, không cần biết luôn nữa. Chấp nhận hết. Cái đó mới thiệt sự là tu. Còn mới đi nói, tôi phải cải lý hơn, tôi phải giảng cho có lý người ta. Cái đó là vẫn còn trong cái hữu. Chưa thấy được cái không. Cái không cái chấp nhận là mình chịu thua luôn nữa, chứ không phải hơn người ta nữa, hiểu chưa? Còn cái đòi hơn, tu mà đòi hơn người ta đâu gọi là tu được. Thiệt sự tu là bắt đầu lúc đó đó, là mình chấp nhận mới gọi là tu. Còn mình tu mình phải, tôi phải đúng theo cái đường tôi phải là thành, tôi phải tấn công, tôi phải thành công này nọ. Cái đó đâu phải là tu, cái đó là thế gian pháp. Hiểu chưa? Thì dạy con cái pháp tu đó là cái đó đó, chứ không phải là cái thành công, phải là hơn người ta, có lý người ta tin mình. Đâu cần biết, người ta không tin mình cũng tu như thường. Chấp luôn. Nó đốt, cho nó đốt luôn nữa. Dám không? Cứ đốt, đốt được cho mày đốt. Giết được cho mày giết. Tại sao? Mình có phước, mình đâu có sợ đâu con. Hiểu chưa? Thầy nói không? Cái phước không phải chỉ bảo vệ cái người khác không, mà bảo vệ tất cả gì chuyện mình làm hết. Thì mình đủ phước, thì mình thua thôi, sợ gì? Lần sau làm lại, sợ gì? Sợ cái gì? Chấp. Không có hạn chế, không sợ gì, không sợ cái an toàn, không sợ cái nguy hiểm, không sợ gì hết. Mới thiệt sự là đại, mới thiệt sự là ma ha. Cái pháp mình tu như vậy, chứ không thể nào nói là tôi phải trong cái, tôi cần cái này, tôi cần cái nọ. Không có, không cần cái gì hết. Lấy đi. Đốt, đốt đi. Giết, giết đi. Để giết người khác trước, khoan giết người thầy đó. Thầy bận rộn. Anh thầy im lặng đây, thật ra cái thầy dạy cái bài học đó là cái kiên nhẫn đợi thôi, đợi thôi. Cái đó là mới mình sẽ thực sự là tu. Còn mà nói là mình phải hơn người ta, mình cải lý hơn người ta, mình thuyết phục được người ta, cái đó là cái là tiểu pháp. Mình ở đại pháp, mình ôm hết, bao dung hết. Thì mình tạo phước, mình trả thôi. Cứ tạo thêm phước, cứ tạo thêm phước, dồn thêm phước, dồn thêm phước, mỗi ngày thêm phước, chừng nào nó trả xong là xong. Không thôi, cứ tiếp tục trả hoài, mình không cần biết. Đó, mình đang tu rồi. Còn mình chạy là mình đâu phải là tu, tại là tiểu pháp. Đúng không? Chứ đòi an toàn, cứ đòi là tôi phải hơn, tôi đòi người ta phải phục tôi nể tôi. Cái đó là tiểu pháp, là tiểu thừa. Mình đại pháp chấp hết. Không sờn lòng, không có bỏ cuộc. Cứ lặng lặng làm, cái tục thì lục làm, cái quýnh thì quýnh đi, đánh thì đánh đi, giết thì giết đi. Mình không cần biết, cứ làm cái đó. Đó là đại pháp. Mình có phước, nó đụng mình nổi. Mình chưa đủ phước, nó đụng mình ráng mà chịu. Thì tiếp tục tạo phước đi em. Đừng có tham. Vãng sanh cũng vậy. Thì hụt làm thôi, không cần biết. Chừng nào đủ đi thôi. Mà đi hàng thượng phẩm chứ không đi thôi, không chơi, không thèm. Cái dở. Cái gì chỉ lo đi thôi. Tôi lo đi thượng phẩm. Chứ còn mà đi hạ phẩm không đi. Chế. Cái vị như mà đệ tử ngài Tiến Hóa nó, ồ, vãng sanh thế phương. Cho con đi, cho con đi. Dở hoài, ta đi phải thượng phẩm ta mới đi. Ở tiếp. Tu tiếp. Mình phải phục, mình phải tôn trọng người ta muốn, mình phải tôn trọng cái ý muốn người ta. Chừng nào người ta thấy có vấn đề cần giải quyết, mình sẽ giúp giải quyết. Chưa lúc đó mình kiên nhẫn mình đợi. Chưa đủ phước. Đợi. Đó là đại pháp, không có từ bỏ, đợi thôi. Đợi chừng nó chín, trái cây đợi nó chín ăn ngon hơn. Mình cái đại mình dễ sợ lắm. Đắng, để cho nó đắng mà ăn cái ngon trước cái đã, đợi cho nó đắng nó chín mình mới ăn nó. Dài ăn sớm, chát, kể. Cái này bài học ngày lục tổ dạy là quý vị muốn cái tâm như cái hư không này, là quý vị phải thấy tất cả mọi người cái xấu với tốt á, không có từ bỏ, cũng không có ôm ấp nó, và không tạo bất cứ cái chấp trước gì hết á, cái tâm quý vị mới trở thành hư không được. Thì quý vị biết không, cái pháp mình tu đây đã có người làm được như vậy rồi, chứ không phải quý vị đợi quý vị đâu. Đợi cái vị là thầy dài râu nhờ. Bởi cái thời, cái đời bên Á Châu, văn hóa Á Châu mà ông thầy phải vuốt hoài. Tao đợi tôi bấy râu, tao nói dài. Cái này quý vị biết không? Ngài lục tổ đó, ngài dạy nó rõ ràng. Ngài nói bắt đầu quý vị muốn cái tâm như vậy là phải không được chấp nha. Hay vậy đó. Ngài lục tổ nó dạy rõ ràng, đừng có chấp, cũng đừng có từ bỏ, nó tốt cũng không có chấp, xấu cũng không từ bỏ, mới cái tâm mới thành hư không được, nó mới đại được. Sao tấm sao 41?